Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Hải Đức sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, kính thưa quý vị quan khách, quý đồng hương Phật tử, nhân dịp xuân về, thay mặt cho toàn thể quý Phật tử trong ban đại diện của chùa Hải Đức, chúng tôi xin kính gửi đến quý Phật tử năm mới lời chúc vô lượng an khang, vô lượng đắc tường như ý, và luôn sống trong ánh hào quang che chở của chư Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời đạo hữu thân đọc các công việc đầu năm của giáo hội Phật giáo Việt Nam Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời đạo hữu.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Việt Tăng Thống. Văn phòng Việt Tăng Thống, chùa Bảo Quốc, số 11 đường Điện Biên Phủ, phường Đức, thành phố Huế. Phật lịch 2552. Thư chúc xuân Kỷ Sửu năm 2009 của Việt Tăng Thống. Kính gửi chư tôn trưởng lão, hội đồng giáo phẩm, chư hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, cùng toàn thể Phật tử và đồng bào các giới trong và ngoài nước, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, thưa toàn thể được quý vị, trước thềm năm mới, tôi xin thay mặt hội đồng lưỡng viện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong và ngoài nước thành kính gửi đến chư liệt vị lời cầu chúc năm mới Kỷ Sửu một năm nhiều sức khỏe và sự cát tường, vạn sự hanh thông và chúng sanh chỉ độ. Kính thưa quý vị, theo lẽ tuần hoàn của vũ trụ, mùa xuân là mùa của vạn vật chuyển mình, cây cối đâm chồi chảy lộc, trổ sắc khoe hương. Truyền thống dân tộc Việt Nam mùa xuân về bao giờ cũng mang đến cho mọi người niềm vui tươi và hy vọng. Trong ý tưởng giang hòa, niềm vui chung, tôi cũng thấy lòng được sưởi ấm sau những năm tháng băng giá, các hiện trạng, nhiễu nhương của đất nước, giáo hội, và tin tưởng rằng năm Kỷ Sửu, năm thứ 9 của thiên niên kỷ mới, hồn thiêng của sông núi, ân đức của Phật tổ sẽ mang lại cho tất cả dân tộc chúng ta nhiều niềm vui và lạc quan hơn. Kính bạch chư tôn đức và quý đại vị, trong thời gian dài lâu chư tôn giáo phẩm và liệt quý vị, mặc dù hoàn cảnh sinh hoạt có khắc nghiệt, sự gian đe cấm cả, sự hù dọa khủng bố có thường xuyên và thô bạo của các thế lực vô minh hung hãn, thế nhưng khó khăn không làm chùn bước chân lợi không màng, và bạo lực không làm nản chí chư tôn đức và liệt quý vị đã đồng hành cùng giáo hội cống hiến công của và sự nghiệp phục vụ chánh pháp và dân tộc, đòi lại pháp lý sinh hoạt bình thường của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng như dân chủ nhân quyền cho toàn thể dân tộc. Kết quả cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu gì sáng sủa. Không những thế, gần đây hơn, đức cố đệ tứ tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đại lão hòa thượng Thích Thiện Quang viên tịch là nỗi đau thương mất mát vô cùng lớn đối với giáo hội, với chư tôn giáo phẩm, chư hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử. Sự đột ngột ra về của ngài đã để lại nỗi tiếc thương trống vắng trong lòng giáo hội và trong muôn vàn trái tim sắt son của tăng tín đồ Phật giáo Việt Nam và các thiện trí thức thế giới. Trong giây phút này, chúng ta hãy dừng lại lắng động tâm tư giây lát tưởng niệm giác linh ngài. Kính thưa quý vị, tang lễ đức cố tăng thống đã diễn ra êm đẹp, trầm hùng trước vô vàn sát lược man độc và thâm độc của ma quân hung hãn bạo ngược, muốn tiêu diệt ngay giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tại tang lễ này, tưởng chừng như hội đồng tang lễ mất hết cơ hội tổ chức, thế nhưng ánh sáng đến đâu bóng tối lùi tới đó. Cái tà đã không thắng được điều chân, con thuyền bát nhã trí tuệ, sắc tức không, không tức sắc, đã chuyên chở kim thân đức cố tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đến cõi tịch mạc vĩnh hằng. Kính thưa quý vị, đạo Phật là sinh lực vô cùng phong phú, đó là nguồn sinh lực của chánh pháp, khởi nguyên trong nguồn sinh lực ấy là đức Phật. Nguồn sinh lực này không phải là những hệ thống lý thuyết vô tận trong ba tạng kinh điển, mà chính là sự thể hiện của chánh pháp trong đời sống loài người. Thời đức Phật còn tại thế, người ta chỉ cần nương vào đạo phong của ngài mà tu tập và chứng ngộ. Nhưng các siêu tuyệt của ngài đã cảm hóa nhân loại một cách nhiệm màu. Cho đến hơn 100 năm sau ngày nhập diệt mà uy đức của nhân cách ấy vẫn còn hướng dẫn được sự sống của toàn giáo hội thì chúng ta dù biết nguồn sinh lực ấy mạnh mẽ đến chừng nào. Không những thế, gần 3.000 năm sau, hàng trăm triệu người nương vào nhân cách ấy để tu tập và tiến bộ, thăng hoa đời sống đạo đức, lễ nghĩa trong xã hội. Đức Phật quả là nguồn sống bất tận. Đệ tử của Ngài có nhiều thế hệ đã từng trân trọng và tăng bồi nguồn sinh lực ấy để cho mọi tầng lớp chúng sanh được thụ hưởng. Còn gì màu nhiệm và rực rỡ cho Phật giáo hơn khi giáo lý được thể hiện ngay nơi cuộc sống của tăng ni, Phật tử và nhân loại. 23 thế kỷ trước ở Ấn Độ, có ông vua hết sức tà ác, từng ướt đẫm thanh gươm chinh phạt trong máu đào của hàng trăm nghìn sinh dân. Ấy thế mà khi được cảm hóa theo chánh pháp, đã trở thành một ông vua nhân từ và Phật học, được mọi người thương mến kính phục. Đó là A Dục Vương Đại Đế, A Dục Vương tà ác, đã trở thành A Dục Vương của chánh pháp. A Dục Vương đã áp dụng chính ngữ, chính pháp của Đức Phật để giúp nước trị dân một tổ quốc bao la đã sinh hoạt theo đạo Phật. Một khối dân, hàng trăm triệu người sống trong an lạc, không còn ai bị sợ hãi, không một ai bị áp bức, không một ai bị chiếm đoạt đất đai và chẳng còn ai khốn cùng. Đó là thời đạo, thời đại đạo Phật được thực hành và áp dụng ở Việt Nam. Và vào các triều đại Lý Trần, nguồn sinh lực ấy được khơi mở dồi dào nhờ công trình thực tu thực chứng của các thiền sư, còn thêm các đấng quốc vương tể tướng thực tâm quy y chánh pháp và nguyện làm theo lời Phật dạy, chứ không là lợi dụng chánh pháp khoác áo cà sa vào chùa núp bóng Phật làm việc tà ma, đoạt danh tiếng lợi, bức hại sinh dân. Một dân tộc được sống hiền hòa, hành động theo tinh thần Phật giáo đã được quốc gia đến thái bình, an lạc và phú cường. Thời ấy cũng là thời đại mà đạo Phật được thực hành và áp dụng. Chánh pháp được sinh hoạt ở đâu thì nguồn sinh lực được khơi mở ở đó. Nhìn lại những thời đại mà chánh pháp được thực hiện rõ ràng ấy, chúng ta nghĩ thế nào? Còn gì mầu nhiệm và rực rỡ cho Phật giáo hơn khi giáo lý Thế Tôn được thể hiện trong đời sống hàng ngày của tăng ni và Phật tử? Kính bạch chư tôn giáo phẩm và quý vị, trong tinh thần đó mừng xuân Di Lặc, đối với tăng ni Phật tử, tôi cầu chúc chư tôn đức giáo phẩm, chư vị thành viên hội đồng lưỡng viện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và toàn thể Phật tử cũng như thiện tri thức trong và ngoài nước cùng toàn thể liệt quý liệt vị một mùa xuân mới an khang thịnh vượng, tinh tấn tu tâm hành thiện, trau dồi giới định tuệ để chánh pháp được rộ nở trong đời sống hàng ngày, làm thăng hoa đạo pháp và dân tộc. Nguyện cầu đất nước sớm thu đạt tự do, dân chủ, nhân dân an lạc, cảnh lầm than đói nghèo, tù tội bị xóa bỏ, chiều người như một kẻ vai, kề vai góp sức chống ngoại xâm, bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải và hoàng sa, trường sa để không thẹn với tiền nhân khổ công gây dựng. Cầu chúc chư tôn giáo phẩm, chư vị thành viên hội đồng lưỡng viện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cùng toàn thể Phật tử và chư thiện trí thức đồng bào các giới trong và ngoài nước một mùa xuân mới an khang, thịnh vượng và thành công như ý. Tất cả chúng ta thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, địa vị hộ pháp thiện thần, hồn thiên sông núi tổ tiên và các anh linh các thánh tử đạo phù hộ cho tất cả chúng ta vượt qua cơn quốc nạn và pháp nạn. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Huế, Báo Quốc, ngày 3 tháng 1 năm 2009. Hòa thượng xử lý viện tăng thống, kiêm viện trưởng viện hóa đạo, chánh thư ký viện tăng thống, kiêm phó hiệu trưởng viện hóa đạo ấn ký, tỳ kheo Thích Thiện Hạnh.